Thấy nếu mình chứa gạo nhiều thì mình để cho trong cái giá nó mắc lên. Mà mắc như vậy là phải là bảo là lục là này kia kia nọ đủ thứ trong đó mới lúa gạo nó mới mắc. Thứ 24, nếu người đã thọ giới Bồ Tát tại gia không được, chư tăng cho phép. Mấy? 22 à? Dạ. 22, nếu người đã thọ giới Bồ Tát tại gia mà lại vi phạm luật pháp nhà nước thì phạm tội thất ý. Tại vì chúng ta con của Đức Phật, Đức Phật luôn luôn lúc nào là khuyên là mình phải nhớ bốn ân. Bốn ân là gì? Thứ nhất là những người xuất gia, là thứ nhất là ân cha mẹ, hai là ân thầy tổ. Cha mẹ thuộc về cái ân đó, ân gì? Cái gì điền? Cái gì điền? Ân điền là người có ơn với mình, sanh mình ra. Còn nếu mà thầy tổ, cái lời về Phật pháp là gì? Kính điền, cái sự mà cung kính cái bề trên, cung kính, có bốn ân. Còn đối với chúng sanh, tới người bệnh mà gọi là gì? Bi điền, vì cái lòng từ bi của mình là mình phải cứu giúp tất cả mọi người đau khổ. Đó gọi là những người bệnh, gọi là bi điền, kính điền, ân điền và bi điền. Thì Đức Phật đưa ra người xuất gia tại gia cũng nhớ bốn ơn. Thứ nhất là ơn cha mẹ sanh thành, thứ hai là ơn thầy tổ, ơn tam bảo, thứ ba là ơn quốc gia thủy thổ, những người mà giữ an ninh cho mình yên. Giờ này mình ngồi tu học yên đó là nhờ những vị ngoài biên giới giữ ranh giới, nào là hải đảo đủ thứ để cho chúng ta yên, giữ an ninh trật tự, thì cái ơn nó rất lớn. Thứ tư nữa là ơn đàn na thí chủ. Ví dụ mình đâu có dệt vải mà mình có áo mặc, mình đâu có làm ruộng mình có cơm ăn, thì những cái ơn đó, dầu mình làm cái nghề khác nhưng mà đều là ơn tất cả chúng sanh, đều là cái ơn của mình. Mà ơn như vậy mình cố gắng có hai điều. Điều thứ nhất là mình cố gắng mình tu xứng đáng những người lo cho mình. Thứ hai là đem cái an lạc của mình để mà cứu giúp những người khác, đền ơn bằng cách đó. Thì luôn luôn lúc nào đó là thành thường thường mỗi một nửa tháng chúng ta lại vấn đề mà thù ân á, là thù là trả lại, để trả ân nhớ những người mà có công đối với mình. Ví dụ đất nước mình ở yên là công bao nhiêu người đã hy sinh, cũng như là cái miếng tại đây Việt Nam Quốc tự, thì chúng ta có sắp sửa rộng hơn, xin nhà nước giờ là có thể trả lại chúng ta cái số đất cũng lớn, chúng ta phát triển cái này rộng hơn. Chính miếng đất này là cái nơi mà xương máu đổ rất nhiều của hàng tăng ni Phật tử năm 63 lật đổ chế độ của Công Diệm. Để chúng ta là đây cái chỗ lấy lại được của thành phố để làm cái tháp xứng đáng thờ trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức. Trái tim giờ chúng ta không dám lấy về, không có chỗ để, rồi phải gửi trong ngân hàng luôn à, giữ ở trong. Nên là chưa có chỗ nào xứng đáng để cái trái tim của Hòa Thượng. Nên thành hy vọng là tại đây tương lai chúng ta có thể làm cái tháp triệt lớn, cái giảng đường thật rộng, cái tiêu chuẩn của thành phố lớn. Thì bây giờ đang nhà nước là sắp cho đó. Đó đó là hy vọng, đó là hy vọng. Nên có thể là một cái Việt Nam Quốc tự xứng đáng lớn. Là dù lấy không đủ cái đất màu xưa, tại đây của mình đó là 4 mẫu rưỡi lận. Nó 4 mẫu rưỡi tại miếng đất này, giáp từ ở bên Hồ Kỳ Hòa dòng ở đó 4 mẫu rưỡi. Đây là cái Việt Nam Quốc tự hồi xưa đó, cái sự công nhận cái chùa của nước Việt Nam, cái tên mà Việt Nam Quốc tự. Thì công lao của quý chư tôn đức rất nhiều, quý Phật tử đã hy sinh xương máu tại đây rất nhiều mới có cái miếng đất này. Đó là cái rất là quan trọng. Thì cái đó mình mới nhớ ơn cái người đi trước đã hy sinh cho mình giờ này được yên ổn, mình hưởng được cái gia tài còn lại, thì mình phải làm thế nào để xứng đáng. Thành ra là cái luật pháp của nhà nước điểm chính là để mà được cái sự an lạc dân chúng. Mà trong Bồ Tát giới này cũng cho phép nha, mình là Bồ Tát giới thì thọ giới Bồ Tát, hạnh Bồ Tát luôn luôn lúc nào làm lễ chúng sanh. Nếu một chế độ mà tàn ác thì Đức Phật cho phép chúng ta lật đổ, chúng ta chống đấu lại đem sự an lạc. Đó là trong luật có Đức Phật cho phép. Thinh văn này không nói tới vụ đó nha, còn Bồ Tát thì có. Sao thành mình có cái từ sát nhất miêu cứu dặn thử, có cái ý đó. Hay đó là về cái tinh thần của Đại Thừa, mình không phải đem lại cái sự an lạc chính mình mà đem lại cái sự hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người khác, nên mình phải hy sinh. Hay đó là nói về là trong cái giới của Đại Thừa. Chế giới Tiểu Thừa là không chấp nhận. Giới 23, nếu người thọ giới Bồ Tát tại gia khi thu hoạch lúa gạo, hoa trái, rau dưa đầu mùa không cúng dường Tam Bảo mà lại thọ dụng trước thì phạm tội thất ý. Thì này có thể là để trên cái sự mà cung kính này, khi mà thu hoạch lúa gạo đầu mùa hoa trái thì cái sự cung kính đem cúng dường Tam Bảo ha, cúng dường cha mẹ mình, những người mà cung kính đó là tỏ ra cái sự biết ơn, cái sự mà hiếu để, cái sự mà cung kính những cái bậc trên. Đó là 23. 24, nếu người đã thọ giới Bồ Tát tại gia không được chư tăng cho phép mà vẫn thuyết pháp và còn bảo thủ khen ngợi quan điểm của riêng mình thì phạm tội thất ý. Ví dụ như Phật tử có một cái tà kiến hay một cái thiên kiến nào đó, rồi mình đem cái thiên kiến của mình mà chư tăng chưa cho phép mình truyền bá hay cho mình nói pháp, mà mình vẫn mà nói pháp theo cái bảo thủ của mình hay cái sự nhận thức sai lầm của mình, ví dụ nói vấn đề Tiểu Thừa, Đại Thừa, nghiêng vấn đề tà kiến mà chư tăng chưa cho phép mình vấn đề nói, đó là cái không lợi cho những người nghe pháp, mà mình cũng đem riêng cái bảo thủ cái ý của mình để ra thì này phạm. 25, nếu người đã thọ giới Bồ Tát tại gia mà cố tình đi trước hàng tỳ kheo sa di thì phạm tội thất ý. Thì cái này là Bồ Tát tại gia, mà Bồ Tát tại gia thì cái hình thức là có Bồ Tát thì không có cái hình thức mà đặc biệt xuất gia hiếm. Thì nếu Bồ Tát thì nhiều cái hình thức, nếu mà Bồ Tát mà thị hiện ra độ sanh thì không có một hình tướng nào là cần xuất gia thì hiện ra cái hình tướng xuất gia, cần tại gia thì hiện hình tướng tại gia, mà đa số hiện hình tướng tại gia. Ví dụ như nói là Đức Quan Thế Âm còn hiện ra có tóc người thế gian, rồi Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, những vị đó là có thị hiện như người thế gian để độ sanh, trừ ngài Địa Tạng thôi nghe nhớ. Đó là không có một hình tướng nào hết Mà nếu mà tỳ kheo và sa di là hình tướng gì? Là hình tướng xuất gia. Nhớ là hình tướng xuất gia. Mà cái xuất gia là cái hình tướng trụ trì Tăng Bảo. Có ba cái ngôi báo thế gian, một là Phật, Phật Bảo, hai Pháp Bảo, ba Tăng Bảo. Nhiều vị sai lầm như vậy mới nói rằng là tu quy Phật quy Pháp, tu không quy Tăng. Nhớ nó Tăng không xứng đáng là tu quy. Thì hôm trước thầy cũng nói Tăng có hai hạng, thứ nhất là Thánh Tăng, hai là Phàm Phu Tăng. Nhớ mình không quy Phàm Phu chứ mình là quy Thánh Tăng. Mà nói Thánh Tăng, mình quy Thánh Tăng là ai nói cho mình, ai dạy dỗ mình, ai quy cho mình, ông ngồi trên bàn cái đó rồi sao ai nói. Như những cái tượng Địa Tạng, tượng Quan Âm, tiện Văn Thù đó rồi ai. Thì cái Phàm Phu Tăng đó là mình biết, mà nương những cái Phàm Phu Tăng, những cái gì các ngài làm được. Tại vì Phàm Phu thì còn đủ thứ, Phật tử còn thì mấy thầy còn, mà mấy thầy còn trên con đường đi mà chưa tới đích, nên gạn lọc những cái đó, những cái dở biết chừa ra. Thế đó là Dầu tỳ kheo sa di hình tướng là cái xuất gia. Thành thời xưa Vua Ba Tư Nạp tới cái ngày giỗ của tiên vương á, tất nhiên là cha của Ba Tư Nạp mời, mà Ba Tư Nạp cái ý là mời 500 vị đại Bồ Tát, ngài Văn Thù dẫn đầu, 500 vị đại tỳ kheo, ngài Ca Diếp lãnh đại và dẫn đầu để đi đến thọ lễ của tiên vương của Vua Ba Tư Nạp. Thì nhưng mà Vua Ba Tư Nạp luôn luôn lúc nào cũng cung kính đại Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cũng như 500 những vị Bồ Tát ấy. Thì cái mời chính của Vua Tư Nạp là mời hàng Bồ Tát chứ không phải là hàng thinh văn. Hàng thinh văn là mời phụ thôi. Nhưng mà khi mà đi đó, ngài Văn Thù tới cái vương cung của Vua Ba Tư Nạp cũng phải nhường cho Ca Diếp này đi trước và 500 vị tỳ kheo. Tại vì ngài Văn Thù là cái vị đại Bồ Tát nhưng mà thị hiện cư sĩ, nhớ cư thị hiện người tại gia, mà tại gia thì không được mà đi trên và ngồi trước những cái vị mà xuất gia. Tại vì tỳ kheo gì không sa di chưa chứng cái quả nào, nhưng mà đó là cái hình tướng của biểu trưng cho tăng bảo. Còn là dầu Đức Phật mới dạy, dầu cái người đó chứng để tam quả a na hàm, ông sa di kia chưa chứng một cái quả nào hết cũng không được quyền đi trước sa di và ngồi trên sa di. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta phân tích nó có sâu nè, đó Phật tử tại gia Đức Phật cho chứng tối cao là tới gì? Để tam quả a na hàm. Để tam quả nào? Tại sao không chứng a la hán? Chưa ly dục. Đức Phật cho tà dâm chứ đâu Phật cấm dâm dục. Tà dâm là cái hạnh nhơ sáu vậy trong năm giới. Còn giới sa di 10 giới, cái giới thứ ba là cấm hẳn dâm dục. Tại vì sao? Vì đó là cái nhân sanh tử luân hồi. Thành mình đi xuất gia thì cấm hẳn, cấm hẳn vấn đề dâm dục, chứ không cho tà dâm nha. Tà dâm Đức Phật cấm tà dâm mà cho chánh dâm. Còn xuất gia là cấm hẳn luôn chánh dâm, tuyệt đối không còn dâm dục. Vì đó là cái nhân sinh tử luân hồi. Thành cái ông sa di này ông chưa chứng cái quả nào, nhưng mà ông giữ là suốt đời ông sẽ bước lên quả A-la-hán. Còn người Phật tử tại gia Đức Phật cấm tà dâm như vậy, nếu bước lên nhiều lắm bước vào A-na-hàm, chưa ra khỏi sanh tử. Thành là đây là dầu tỳ kheo sa di chưa chứng, nhưng mà người Phật tử đã chứng đệ tam quả na hàm rồi, đệ nhị Tu Đà Hoàng cũng không được quyền đi trước và ngồi trên. Tại vì cái tới cái mức a na hàm là cuối cùng. Mà nói vậy với Phật tử nào ly dục cũng vẫn chứng a la hán, chứ không phải là Phật tử Đức Phật không cho chứng a la hán nha. Tại chưa ly dục, tại Đức Phật cho cấm tà dâm. Còn xuất gia Đức Phật cấm hẳn dâm đề vô danh dục, mà cấm chẳng những cái thân mà những cái tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm nó rất là rõ ràng, nếu cái thân không dâm mà cái tâm dâm, đem cái tâm này mà tu muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Nhiều đời nhiều kiếp thành cát nóng là thủy tinh mà không thành cơm được. Cũng như người đệ tử Phật mà đem cái tâm niệm còn ái dục mà muốn ra khỏi sanh tử luân hồi bao giờ có nha. Phải ly dục. Cái này cái ly dục là cái mà tối ưu quan trọng. Thành đây mới cái ý nó là giàu Bồ Tát mà là tại gia chứng quả cỡ nào để mà cố tình đi trước tỳ kheo. Tỳ kheo người ta nói cố tình nha, cố tình. Cố tình tất nhiên là mình đi trước thì mình hơn tỳ kheo với sa di, chữ cố tình á. Còn mình đi hoặc giả là hoàn cảnh là hợp hậu hay gì này kia là cái đó khác. Còn đây là cố tình mình đi trước, đó là coi mình coi thường với cái hàng xuất gia, thì cái đó nó tội. Đó là cái giới thứ 25. Giới 26, nếu người thọ giới Bồ Tát tại gia cúng dường chư tăng thọ trai mà lại thiên vị, lựa thức ăn ngon dâng hơn cho thầy mình thì phạm tội thất ý. Nhớ cái này Phật tử cũng khó lắm nha. À, có khi một cái bàn ăn như vậy, cái trái cây lớn lớn chút thấy thầy mình ngay đó của mình á, đem để ngay thầy mình. À, thì cái đó là cái mà còn cái tâm nha, còn cái tâm mà phân biệt. À, lựa thầy mình này kia nọ, cái đó là chưa phải là một cái vị Bồ Tát mà tâm bình đẳng. À, thành Đức Phật mới nói à, có chế cho mấy thầy tỳ kheo á, là cái từ cái giới mà ba vật đề ô tha gia hành ác hạnh, ô tha gia làm nhơ nhà người đi. Làm nhơ nhà người có nghĩa rằng là mấy thầy vô tình mà làm cho một người Phật tử kia có cái tình cảm riêng mình, không dùng cái tâm mà bình đẳng. Cái này là khó lắm, nói dễ là xuất gia tại gia cũng khó lắm. Tại ông thầy kia dễ thương thân mình, chắc chắn phải mua đồ ngon hơn, lớn hơn chút mà. Cái thầy kia mình thấy không thích lắm là chắc không cúng đồ không tốt. Có không? Có. Mà đôi khi mấy thầy cũng vậy, thấy Phật tử này dễ thương, mình biếu cho là tốt hơn, lo hơn. À, là cái này nó khó lắm nha. Tại còn chúng sanh còn phân biệt. Nó thành là cái tâm mà từ bi á, của hàng Bồ Tát. Đức Phật còn nói là ái kiến đại bi. Nó đại bi nó có ba cái từ á, là sanh duyên từ, pháp duyên từ và vô duyên từ. Cái vô duyên từ này là chỉ có Đức Phật mới được vô duyên từ. Nhớ. Còn cái chúng sanh á, thí dụ như mình đã bảo luật mình lo cho bà con cha mẹ mình trước, chứ còn những người khác chưa, có không? Đói mình lo gia đình mình trước đó đã, rồi kế những người khác. Mà người khác mình thấy cái người này cảm tình nhiều, người kia dễ thương, rồi cái nọ mình cho nhiều. Chỉ duy nhất tới Đức Phật mới là vô duyên từ. Vô duyên từ là thành là vô duyên từ là Đức Phật không phân biệt. Không phân biệt có nghĩa rằng, ví dụ à, ta có câu á là thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, dạ lý thanh thiên, dạ lý gì à, là nó ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện à, còn mà muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nếu không mây mình nó thấy trời xanh, còn chỗ nào có nước là trăng hiện, dầu đó trong dấu chân trâu, thì cái đó là Đức Phật không phân biệt. Nhớ. Vì thiên thanh hữu thủy, thiên thanh nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. À, hai câu đó. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. À, đó là cái đó. Đó là chỉ vô duyên từ Đức Phật. Cái dầu đó là cái sông thiệt lớn, trăng cũng có hiện. Mà cái trong cái chén nước rất nhỏ, hay là trong dấu chân trâu có nước, thì trăng cũng vẫn hiện, không phân biệt. Nhớ, chỗ nào có nước là chỗ đó trăng hiện. Thì đó là chỉ cái từ của Đức Phật không phân biệt. À, còn hàng Bồ Tát cũng vẫn còn phân biệt. Chúng sanh thì phân biệt nhiều rồi. Người ta nó mới nói là sanh duyên từ, pháp duyên từ, dạ vô duyên từ. À, vô duyên từ là Phật, pháp duyên từ là Bồ Tát. À, còn sanh duyên à, sanh duyên từ đó là của chúng sanh. Nó cái này là à, thiên vị cái nào khó lắm nha. Cả xuất gia tại gia cũng vậy. À, thành Đức Phật cũng chế cho mấy thầy mà là trong tỳ kheo. À, ví dụ như nói là có trong cái tỳ kheo nó có bốn cái loại mà gọi là làm nhơ nhà người đó. À, là à, thứ nhất đó là y lợi dưỡng ô tha gia nè, mấy y tăng già lam ô tha gia, y thân hậu ô tha gia vân vân. Những cái đó y thân hậu có nghĩa là mình có nhiều đệ tử nhưng mà thương cái người này nhiều hơn người kia. À, ví dụ như nói là thầy có quen với một cái sở nhà đất chẳng hạn, cấp cái giấy phép, cái cô Phật tử kia lại thưa à, thầy nói một tiếng cho con được cái giấy cấp giấy phép sớm. cái mình nói cái trong nhà đất kia quen, cái cấp giấy phép cô khác lại nhờ mình làm lơ đi, thì cái đó cái Đức Phật cũng cấm, ông thầy không có cái tâm bình đẳng. Mà nói vậy chứ khó lắm chứ không phải dễ, khó lắm chứ không phải là nó dễ dàng đó. Còn mấy giới nữa ra hết nha. 27, nếu người đã thọ giới Bồ Tát tại gia mà lại nuôi tầm thì phạm tội thất ý. Ai trong này biết nuôi tầm không? Cái nuôi tầm hôm trước thầy có kể cái chuyện mà trúc sông tùy bút á, của ngài Liên Trì, nói về cái con nhã tơ của con tầm và nhã tơ của con nhện, nhớ chưa? Nên là nếu mà nuôi tầm thì phải sao? Phải giết nó chứ. Nuôi nó cho ăn lá dâu, rồi muốn lấy tơ nó phải lấy cái con tầm nó bỏ vô trong nồi luộc rồi mới là lấy ra tơ được. Thì cái này qua sát sanh nè. Nó Bồ Tát tại gia lại nuôi tầm thì phạm tội thất ý. Mà nhớ câu chuyện nha, chuyện nó thâm sâu lắm nha. Nên chúng ta nên làm con gì? Nhã tơ nên con gì? Con nhện hơn là con tầm. Nhã tơ để rồi phải chịu chết trong cái nồi nước sôi. 28, nếu người thọ giới Bồ Tát tại gia khi đi trên đường gặp bị người bệnh mà không thăm hỏi, chăm sóc, làm các phương tiện cứu giúp, khuyến hóa như người tại chỗ để cứu giúp thì phạm tội thất ý. Thì mình đi trên đường gặp những người mà bị bệnh, bị cái nạn khổ như vậy mà mình không ghé thăm hỏi, không chăm sóc, không tạo các điều kiện để cứu giúp, hay là khuyên những người xung quanh để cứu giúp thì phạm tội thất ý. Thì cái Bồ Tát luôn luôn lúc nào cái này là hai cái tụ sao, nó khác hơn sinh văn. Là thứ nhất là cái tụ gì? Nhiếp luật nghi giới, hôm trước mới học á. Thứ hai nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Là ba cái này, hai cái tụ sao nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới mình không có đủ thì cái Bồ Tát phải phạm tội. Dầu mình không làm người kia khổ nhưng mà thấy người kia khổ mình không cứu giúp thì hai cái tụ sao mình chưa có trọn vẹn, nên cái phạm tội của cái Bồ Tát ở đây. Đây là 28 tội thất ý. Nếu ai phạm một trong 28 điều này cần phải như pháp mà sám hối. Nếu không sám hối, giới thể không vững mạnh sẽ bị đọa lạc, không thanh tịnh sẽ bị chướng ngại trên đường tu tập. Giới 28 điều giờ khinh này á là nhẹ thì mình phạm không mất giới. Đại chúng nhớ, phạm không mất giới. Còn 10 điều, 6 điều trọng kia mình phạm mất giới, mất giới, mà sám hối rất là khó. Còn 28 điều này mình sám hối nó nhẹ hơn. Mà nếu không sám hối thì giới thể không vững mạnh. Là giới thể của mình, là ví dụ như mình thọ giới là giới sư trao cho mình cái bình giới, mà giờ mình phá giới trọng là mình đập bể cái bình giới. Còn ở đây là bình giới của mình bị khuyết thôi, bị nứt, bị mẻ, rồi mình sửa lại cho nó lành. Nên là nếu không sám hối, giới thể không vững mạnh. Hôm trước thầy nói cái giới thể và cái giới tướng, cái giới thở mà khi đăng đàn thọ giới thì cái giới thể kêu vô tác giới thể phát sinh, mà chính đó là cái động cơ để cho chúng ta giữ giới được, chúng ta không phạm giới, chúng ta không làm những điều sai trái, đó là cái giới thể. Còn cái giới tướng là cái nhìn hình tướng, là biết đặng ngăn. 6 giới trọng, 28 giới khinh này là cái giới tướng. Còn khi thọ giới ta hàng thì khi, mà mấy thầy mà truyền mình đó là thuộc về cái giới thể. Mấy giới thể thì không có cái tướng, mà chính đó, ví dụ như là mình chưa thọ giới rồi mình thấy ai có của mình lấy, ai thấy con gì mình cũng giết. Khi mình thọ giới rồi tự nhiên mình thấy không dám giết con gì hết, là thấy của người ta mình lấy cái mình sợ là tội, sợ nó phạm. Đó là cái giới thể. Nếu ai chí tâm thọ trì giới pháp này, người ấy như hoa phấn đà lợi là cái hoa sen xanh. Anh nhớ cái phấn đà lợi là cái sen xanh á, sen xanh này nó thơm mà rất quý, cái sen mà sen cái màu xanh á. kêu phân Đà Lợi. Trong hàng Bồ Tát tại gia là hương thơm thượng diệu, là sen xanh thanh tịnh, là hoa sen thanh tịnh, là trân bảo chân thật, là đại trượng phu trong hàng Bồ Tát tại gia. Nếu mình như trọn vẹn như vậy là mình rất là quý, là cái mùi hương là mùi hoa nó thơm, là quý trong tất cả các hơn bao nhiêu những người khác, tại vì mình có giữ giới được trọn vẹn. Chư Phật tử đã tụng 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia. Đây là giới pháp do Đức Thế Tôn tuyên thuyết trong kinh U Bà Tát. Cái giới này là Đức Phật nói trong kinh U Bà Tát cho người Phật tử tại gia. Mà từ cái năm giới cho đến bước lên cái giới của Bồ Tát là 6 trọng 28 giới kinh, là mình thọ năm giới rồi. Muốn lên thành Bồ Tát U Bà Tát nữa là thọ 6 giới trọng 28 giới kinh. Thành ra trong thân của mình giữ nhiều, giữ là 28 giới khinh, 5 giới của Bồ Tát tại gia, 6 giới, 5 giới của Phật tử tại gia, 6 giới của Bồ Tát tại gia. Thành ra coi như là trên 39 giới, phải không? Đó là 39 giới. Thì qua 39 giới thì mình có nhiều cái vị thần ủng hộ mình. Giờ là giới pháp hòa hiệp của nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp và nhiếp chúng sanh giới. Các giới này có khả năng làm phát khởi Bồ Tát hạnh, có khả năng khiến thành đạo Bồ Đề. Chỉ là cái giới này mình giữ trọn vẹn, bước lên được cái Phật quả là cuối cùng. Thành là phải phân biệt hai cái loại giới, đại chúng nhớ nha. Nếu là cái giới của thinh văn, cao tột cái giới thinh văn là cái địa vị vị nào? Nhớ là A-la-hán thôi. Là A-la-hán là dứt kiến tư hoặc trong ba cõi, chứng A-la-hán. Còn nếu bước lên Bồ-Tát nữa thì coi như là phải là học và hạnh cái hạnh Bồ-Tát rồi mới bước lên được Phật quả. Thinh văn có bước lên Phật quả được không? Không, nhớ nha. Là về thinh văn chỉ có đoạn kiến và tư hoặc thành thanh văn rồi. Còn Bồ Tát phải đoạn gì nữa? Là trần sa hoạt và vô minh hoạt. Phải trải qua 52 địa vị của hiền thánh trong tu, trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Đó, chứ không phải là nó đơn giản. Thinh văn thì tu nó dễ. Dễ mà không khó lắm đâu. Bây giờ mình bỏ kiến tư hoạt không phải là đơn giản nha. Là được A-la-hán cũng là khó lắm rồi. Còn bước lên Bồ Tát cả một vấn đề nữa là khó, phải tu nhiều đời nhiều kiếp. Ở bài kệ như này: người trí nhiều định huệ, thọ trì được pháp này lúc còn chưa thành Phật, được hưởng năm điều lợi. Nó là mới nên người trí có định có huệ, có giữ giới thì có định có huệ mới giữ được giới, thì hưởng năm điều lợi nè. Một là thập phương Phật thương tưởng hộ trì luôn. Nếu mình giữ giới thì coi như là mười phương chư Phật đều thương tưởng ủng hộ mình. Hai là lúc lâm chung chánh niệm lòng vui vẻ, tại vì mình phải đâu có phạm giới, mình giữ được giới thì luôn luôn lúc nào giữ được chánh niệm mà vui vẻ. Ba là sanh chỗ nào cùng Bồ Tát làm bạn, mình sanh là cái cõi nào cũng là Bồ Tát làm bạn đó, chứ không mà gặp tri thức mà Bồ Tát, chứ không phải ác tri thức. Bốn, những công đức giới độ đều thành tựu, đó là những cái công đức gì do cái giới này được cái thành tựu. Năm, đời này đời sau đủ giới và phước huệ. Hay là cái đời này đời sau, tại vì chúng ta lăn lộn trên ra vô trong sáu đường như vậy. Người trí khéo nghĩ lường, kẻ trước tướng chấp ngã, người không thể được pháp này, kẻ trước tướng chấp ngã. Tất nhiên là mình còn chấp vào cái tướng, chấp vào cái ngã, nên mình chưa có bỏ cái ngã được, chưa có tướng được. Hay là không thể được pháp này. Pháp này thuộc về cái tâm pháp. Mà tâm pháp này thì mình còn chấp vào trong cái tướng đó thì đó. Tướng thì trong kinh Kim Cang nó là tướng ngã, tướng nhân, dứt chúng sanh, chúng thọ giả. Có ngã và ngã sở. Đây là cái ngã của mình, ai đụng tới cái mình nổi lên. Đây là tài sản của mình, đây là họ hàng của mình, cha mẹ của mình, thì đó là chấp cái ngã sở. Hay là cái chấp tướng chấp ngã thì không thể mà được cái pháp này. Còn người trầm không trệ tịch cũng không gieo dưới giống được. Trầm tâm là trầm không trệ tịch này là chỉ cho cái hàng nhị thừa, hàng nhị thừa chấp niết bàn có thiệt, niết bàn có chỗ. Nhớ niết bàn có thường lạc ngã tịnh, mà các ngài mới là trở về đó nhập niết bàn mà không độ sanh. Là Đức Phật chê những người mà trầm không trệ tịch, là cái là như là cũng không gieo giống được, chỉ có hàng Bồ Tát mới lên được cái quả Phật mà thôi. Là muốn nảy mầm Bồ Đề trí huệ soi thế gian, nếu mà muốn mà có nảy mầm Bồ Đề á, thì cái nhờ cái chúng sanh mà mới được cái Bồ Đề. Cái Bồ Đề là chịu sự giác ngộ lên quả Phật. Phải nên quan sát kỹ thật tướng của các pháp, không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn. Thật tướng của các pháp nè, tướng chân thật của pháp, không sanh cũng không diệt. Mà không sanh mà không diệt, mình thấy pháp có sanh có diệt đó là, hay là có thường có đoạn, đó là cái pháp sanh diệt, không phải là cái thật tướng của các pháp. Mà thật tướng của các pháp là cái tướng gì? Ai nói trúng là hôm trước thầy nhớ thầy có nói rồi nè. Thật tướng của các pháp của Đại Thừa là tướng gì? Là tướng gì? Hôm trước thầy có nói. Hay dường như ông kia bữa hổm cũng có nói, bữa nay cũng có nói đâu phải không? Tướng gì? Đó là thật tướng các pháp là vô tướng. Không có cái tướng nào hết, mà không có một cái nào mà không có. Nhớ nha, là không dính mắt. Mà Đức Phật ưa ví dụ, là đem cái ví dụ ra như là cái gương. Nhìn vô cái gương soi có cái tướng là không có tướng gì hết. Nếu có cái tướng gì mình soi mặt vô không thấy mặt mình, mà mình tới thì hiện cái mặt mình, còn người khác tới là hiện cái mặt của người khác. Thành nó cái tướng nào cũng đâu có. Đại chúng hiểu đâu, ngoan không này không phải là ngoan không, mà ta ưa ví dụ cái ngoan không là gì? Lông rùa sừng thỏ. Trong kinh ưa ví dụ lông rùa sừng thỏ. Rùa đâu có lông, mà thỏ đâu có sừng, thấy không? Hoa đốm hư không, hư không đâu có hoa, mà tại mắt mình bệnh mình thấy nó hoa, nheo nheo vô mình thấy nó đủ thứ cái đó. Hay là nói là dương diệm, Đức Phật nói là cái dương diệm, biết dương diệm là gì không? Là mùa hè nắng nó 12 giờ mình chạy ra ngoài lộ, mình thấy trước đây đổ trắng nhựa nước không à. Thấy có để ý đâu? Đức Phật kêu đó là dương diệm. Mà những con nai, những con mà ở sa mạc á, giấc trưa nó khát nước quá, nó thấy nước đằng trước, nó chạy cứ chạy tìm nước mà chạy là cái mất. Thì Đức Phật cũng ví dụ mình cũng giống y như vậy. Đối với cái ngũ dục, như con chó mà nó gặm xương khô vậy, nó thấm thấm mà nó gặm hoài vậy, giống thật sự đâu có miếng thịt nào, đâu có miếng bổ nào đó. Thì mình bây giờ cũng y như vậy, Đức Phật cũng ví dụ. Thành là dương diệm. Nghe cái từ đó giờ chưa nghe dương diệm phải không? Hay là Càng Thác Bà Thành. Càng Thác Bà Thành là ai ở ngoài biển á, sáng ngày đứng sớm nó thấy như là thành quách này kia đó. Nhưng mà thật sự cái đó là hơi nước lên rồi cái nắng này kia hầu cái nó tan mất. Như giọt sương đầu cành, mình tưởng nó là nó dài nhưng mà chút xíu cái nó mất hết. Thì cái đó coi như là giả mà thôi, cái đó không có thiệt. Mới ví dụ. Còn đây là không phải cái đó, không sanh không vậy. Cái thật tướng của cái pháp này là vô tướng. Mà vô tướng thì không có một tướng nào mà nó còn. Tại vì là trong kinh Kim Cang mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả đều có tướng đều là hư vọng. Có tướng thì phải là có quải thôi, có hình thì mới có quải. Nếu không có hình lấy gì mà quải? Thành ra là cái tướng chân thật không bao giờ quải. Là cũng như con cũng như cái gương vậy. Thành ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới là chê cái là chê mình giống y là cái chàng Diễn Nhã Đạt Đa ở trong kinh Lăng Nghiêm á. Tại vì hồi đó tới giờ ổng không thấy cái đầu của ổng. Mà giờ có ai thấy cái đầu mình thiệt không? Có ai thấy cái đầu mình không à? Có là mình coi cái đầu giả chứ không phải đầu thiệt của mình. Mình coi trong gương mới thấy cái đầu của mình. Đại chúng thấy nha, chứ mình đâu thấy đầu thiệt đâu. Mình thấy đầu người khác chứ không thấy đầu của mình. mà mình thấy như vậy là nhờ trong gương mà thấy. Nghe về Đức Phật có ví dụ chàng nhã đen dày, chàng mà diễn nhã đạt đa, một hôm nó lâu đó giờ chưa có, ông mua được cái gương về, cái ông coi thấy mặt đẹp quá, mới thấy rõ ràng gương mình nó đẹp, cái mặt mình đẹp, ha, đẹp rồi cái ông úp cái gương xuống, ôm cái đầu ông chạy, ông nói tôi mất đầu vậy đâu có thấy nữa, ôm chạy đi mất đầu, ôm đi đầu, ôm cái đầu mà chạy mà la mới mất đầu. Cái đó là rất triết lý trong cái Kinh Lăng Nghiêm. Không có dịp nào thầy nói Kinh Lăng Nghiêm kỹ à. Bây giờ này là để học nó cho hết cái nè. Mà hết giờ chứ còn mấy phút nè. Thầy không có đồng hồ. Còn mấy phút nữa à. Rồi còn sắp này nữa rồi sao đây à, rồi mình học hết cái này nha. À là chẳng đến cũng chẳng đi, không thể trong thể nhất tâm ấy siêng tu tập trang nghiêm công hạnh của Bồ Tát, phải tuần tự học tập nơi học nơi vô học, chớ móng tưởng phân biệt đây là đệ nhất đạo, cũng là pháp đại thừa, hết thải lỗi hí luận đều từ đây dứt sạch, vô thượng trí của Phật đều do đây mà thành. Vì thế nên Phật tử phải phát tâm vọng mạnh, nghiêm trì giới của Phật tròn sạch như minh châu, như Bồ Tát quá khứ đã từng học giới này, hàng vị lai sẽ học, người hiện tại đang học. Đây là đường Phật đi, là chỗ Phật khen ngợi. Ta đã giảng giới xong, phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng chúng sanh đồng đến nhất thiết trí, nguyện ai đem pháp nguyện ai đã nghe pháp này đều được thành Phật đạo. Ha, thì đây là cái kết cùng của cái bộ kinh. Ha, thì mình thấy là chỉ có duy nhất con đường đến Phật quả là cái đường của Bồ Tát mà thôi. À, là Đức Phật khuyên mình phải là tinh tấn dũng mãnh, nghiêm trì giới của Phật, mà nghiêm trì đó như tròn sạch như minh châu à, mà việc Bồ Tát quá khứ, hiện tại và vị lai đã, đang và sẽ làm. À, được như vậy thì cái quả Phật chắc chắn rằng có phần của mình, còn nếu không được vậy thì khó. À, thì thôi là cái này thầy để thầy thiếu nợ đi nha, hết giờ rồi, để là thầy giữ cái này cho tới là 4 tháng sau trả lời lại, chứ giờ nó hết giờ trả lời cái này nó cũng nhiều câu hỏi. À, thì hôm nay là chúng ta học cái bữa chót mà cũng xong về cái giới của Bồ Tát tại gia là 6 trọng 28 khinh. Là quý Phật tử nếu mà về mỗi nửa tháng thì tụng cái này, chớ khỏi có tụng mà Bồ Tát Phạm Võng kia 10 trọng 28 khinh, nó lâu mà nó không có sát với cái Phật tử tại gia. Hai cái này là 6 trọng 28 khinh này là sát tại gia cho mình, là cái thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Dạ vậy là Phật. Dạ. Thành là đây là cái đủ duyên của Phật tử năm nay, coi như là để thọ giới Bồ Tát rồi học giới Bồ Tát, là mình biết những cái gì đôi khi đã thọ giới rồi mình không học, rồi không biết cái giới Bồ Tát, nó rồi không biết cái giới Thinh Văn so sánh như thế nào. Mà chính đây là cái tư lương để quý Phật tử hằng ngày chúng ta sống, nhất là khi thọ giới Bồ Tát chúng ta lo rất nhiều về cái tâm niệm của mình tại cái giới Bồ Tát, thuộc về cái tánh giới khởi lên nó trái với cái tinh thần của Bồ Tát, mà cái tâm là cái mà chủ động để ra cái hình tướng. Thành là do đó tâm mà khởi lên một cái niệm vậy là chúng ta để cố gắng để mà dẹp. Đó là những cái điều mà quan trọng nhất. Thì hằng ngày để quý Phật tử nhớ rằng là mình là đang hành cái hạnh Bồ Tát, thì tìm đủ mọi cách để mà dung bồi cái gọt cội Bồ Tát của mình cho nó trọn vẹn, thì chính cái đó mới là được lên cái quả Phật. Đây là nói Bồ Tát đề cập đến cái quả Phật. Thì đây là cái buổi cuối cùng, thôi chúc tất cả quý Phật tử trong 3 tháng an cư cũng như là 4 tháng rồi cũng cố gắng để mà nuôi dưỡng cái thiện căn của mình. Tới chừng đó gặp trở lại, chúng ta trao đổi những cái gì mà thắc mắc, những cái gì mà trên cái đường tu, thầy sẽ nó nhiều hơn. Thì cái duyên đây là cái duyên từ quá khứ và thầy trò mình gặp nhau mới mấy tháng à, mấy tháng được 3 tháng chưa hơn hả? Vậy thì tới cái phạm võng kia thầy trò mình gặp nhau chắc cỡ 2 năm nữa, nhớ 2 năm thôi. Giờ hồi hướng nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ.